18y.net giới thiệu câu chuyện chinh phục gái đẹp chương 2 phần 2. Chương 2 phần 2. Chủ tịch huyện Trọng Hải nhìn người bên cạnh là Hạ Minh Tuyên, ông chú đã nói rất rõ ràng. Người này là người một nhà, hơn nữa là người rất đáng tin cẩn, với tư cách là trưởng phòng tổ chức cán bộ ở thành phố Bạch Sơn, nếu như để mà đưa Tiễn Trọng Hải đi nhậm chức chủ tịch huyện. Ông ta có thể không cần phải thân chinh xuất mã, chỉ cần điều động một phó phòng tổ chức cán bộ đại diện là được rồi. Nhưng người trẻ tuổi này là cháu trai của người lãnh đạo cũ. Hạ Minh Tuyên không thể không biểu thị sự coi trọng của mình. Trưởng phòng Hạ, lần này làm phiền chú rồi. Trọng Hải công tác ở Cục Tài chánh cũng nhiều năm. Nếu không phải vì Trọng Phong Dương cảm giác mình đã lớn tuổi sắp về hưu, cũng chưa có ý định đem Trọng Hải phóng xuất ra ngoài. Một đời trong dòng họ Trọng, con gái nhiều, năm thì ít. Toàn cả gia tộc máu giờ cũng chỉ có Trọng Hải là người duy nhất tham chính trong chính quyền. Chính vì điều này làm cho Trọng Phong Dương cảm thấy phải thừa dịp chính mình còn tại vị đưa cháu trai nâng lên trong phạm vi quyền lực có hạn của mình, tạo dựng trước con đường cho Trọng Hải. Cháu dừng có khách sáo như vậy, năm xưa chú là thủ hạ của bí thư Trọng, khi vừa nhập ngũ trong quân đội còn là tân binh là đã theo chân bí thư Trọng rồi. Đến tận bây giờ vẫn là người của bí thư Trọng. Trọng Hải à, chú và bí thư Trọng đều già rồi, không quá vài năm nữa có thể là sẽ về hưu, thế hệ của cháu phải làm thật tốt, tranh thủ thời gian vượt qua mặt chúng ta mới được đấy. Hạ Minh Tuyên cùng Trọng Phong Dương cùng là chiến hữu từ khi còn trong quân đội. Hạ Minh Tuyên là người thủ hạ thân tín của A Trọng Phong Dương. Chỉ ở đâu thì đánh ở đó, có thể nói, mỗi lãnh đạo đều có bố trí ở bên dưới những con cờ của mình, đây là một vấn đề chiến lược. Hạ Minh Tuyên cũng là một con cờ trong tay của Trọng Phong Dương bố trí tại thành phố Bạch Sơn, hiện tại đã đến lúc dùng, có những con cờ khi sắp xếp xong, vĩnh viễn cũng không dùng đến. Nhưng không có nghĩa là con cháu đời sau của mình lại không sử dụng được. Trưởng phòng Hạ, chú vẫn còn trẻ trung khỏe mạnh, có lẽ vẫn còn có cơ hội tiến thêm một bước nữa chứ. Trọng Hải trong lúc lơ đãng nói ra, người khác nếu nói như vậy, Hạ Minh Tuyên sẽ coi như một câu nói đùa. Nhưng một khi Trọng Hải nói như vậy thì ý nghĩa lại không giống bình thường. Bởi vì hắn ta còn có một người chú ruột là phó bí thư tỉnh ủy trong Hải à, xuống huyện Hải Dương công tác, cháu phải chuẩn bị tư tưởng trước. Bí thư Trịnh Minh đưa người này cũng nổi danh cường thế, cháu vừa mới nhậm chức chủ tịch, bước chân vào hàng ngũ lãnh đạo huyện, về phương diện này nhất định phải rộng lượng, nhún nhường. Nếu muốn mở cho mình đại cục phải có tầm nhìn rộng lớn, như vậy mới có thể chờ đợi nắm lấy trong tay cơ hội sau này, không đánh thì thôi, đánh một phát thì phải trúng đích. Có đôi khi yếu thế cũng không nhất định là người nhát gan. Trưởng phòng Hạ, cháu biết rồi, chú của cháu cũng đã từng dặn dò nói qua như vậy, chú cứ yên tâm đi, cháu nói thật. Ở Cục Tài chánh tình huống so với cái chức chủ tịch huyện này cũng phải tính toán đấu trí, không có thua kém gì đâu. Cháu tâm lý nắm chắc, cháu cũng đã nghe nói trước khi cháu đến. Bí thư Trịnh vội vội vàng vàng xác định phát triển hướng đông của huyện Hải Dương, tích cực đã thông liên tiếp kết nối quốc lộ 220 với quy mô lớn. Hừ, đây chính là muốn đẩy cháu ra tuyến đầu đây này. Đúng vậy, lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, đến tức là không có thiện ý, có thiện ý đã không đến, quá phô trương. Bí thư Trịnh Minh đường này đang định làm cái gì mà rầm rộ vậy? Khi chiếc xe chạy chậm lại, Hạ Minh Tuyên chứng kiến ở bên ngoài đường cái lớn, khu vực tiếp giáp với huyện Hải Dương, một đống lớn đầy quan viên lãnh đạo huyện đang vây quanh bí thư Trịnh Minh Đường đứng chờ ở ven đường. Hạ Minh Tuyên không khỏi thấp giọng mắng thầm một câu. Hạ Minh Tuyên vẫn ngồi trên xe không xuống, từ bên trong ông ta giơ tay ra ngoắc lấy Trịnh Minh Đường ý gọi đến bên xe. Trọng Hải y nguyên vẫn ngồi ở bên cạnh Hạ Minh Tuyên. Trịnh Minh Đường lúc này chỉ có thể là mở cửa ngồi vào ghế phụ kế bên tài xế. Minh Đường ơi là Minh Đường, ông đang làm cái gì vậy? Hiện tại từ Trung ương cho tới các địa phương đều chấp hành mệnh lệnh đơn giản hóa các nghi thức tiếp đón. Ông xem lại một chút sao lại bày ra một trận thế lớn như thế này. Nếu là để cho các phóng viên hoặc là người hiểu chuyện chụp ảnh quay phim được rồi đưa lên trên mạng hoặc báo chí, tất cả những cái mặt mo của chúng ta trở thành tâm điểm chú ý xì xào bàn tán ra vào của thiên hạ, nên nhớ lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa đấy. Hạ Minh Tuyên rất bực bội đối với Trịnh Minh Đường thẳng thừng nói ra, trưởng phòng Hạ, ông phê bình tôi rất đúng, là do tôi sắp xếp không chu toàn, tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa đâu. Trịnh Minh Đường trong lòng cả kinh, không kịp nghĩ nhiều, trước mắt đem trách nhiệm nhận lãnh, sau đó nhìn thoáng qua chỗ một người ngồi phía sau bên cạnh Hạ Minh Tuyên, thôi. Tôi cũng biết là ông có ý tốt, nhưng bây giờ tin tức như tiếng gió lan truyền rất nhanh, ông cẩn thận một chút thì tốt hơn. Minh Đường, vị này sẽ là chủ tịch mới của huyện Hải Dương của ông. Đồng chí Trọng Hải, Hạ Minh Tuyên đương nhiên sẽ không vì một chuyện nhỏ như thế mà làm khó Trịnh Minh Đường, lập tức đem Trọng Hải giới thiệu cho Trịnh Minh Đường nhận nhau. Xin chào bí thư Trịnh, tôi mới đến, sau này xin đồng chí hãy chiếu cố giúp đỡ. Trọng Hải rất khách sáo vươn tay ra bắt với Trịnh Minh Đường. Trịnh Minh Đường cũng nghiêng thân thể, thò tay cầm cùng một chỗ với Trọng Hải. Chúng ta là đồng chí với nhau, cái gì chiếu cố với không chiếu cố ở đây, giống như cậu vậy, tôi cũng là dân ngoại lai. Hai người chúng ta cùng nhập chung lên một chiếc xuồng ở huyện Hải Dương này, còn ngược lại là tôi phải còn nhờ cậu giúp đỡ đấy, vì cậu là từ thành phố xuống đây. Chính sách của tỉnh như thế nào chắc chắn là so với chúng tôi quen thuộc đường đi nước bước hơn, về sau những chuyện liên quan đến chính sách chắc phải nhờ cậu tốn nhiều sức đấy. Bọn họ vừa thấy mặt nhau, hàn huyên vài câu xã giao cũng đã thấy chiêu trò dò xét lẫn nhau rồi. Hạ Minh Tuyên trước đây vẫn còn có chút lo lắng về đứa cháu của người lãnh đạo cũ, sợ tuổi đời còn trẻ, thiếu kiên nhẫn, nhưng bây giờ xem xét tình hình, không hổ là con nhà nòi của dòng họ cán bộ cấp cao ra ngoài lăn lộn ứng phó với lão hồ ly Trịnh Minh Đường như vậy. Thì Trọng Hải dư thừa khả năng, mặc cho câu chuyện chủ tịch huyện mới đến, mặc cho những lãnh đạo rối ren trên huyện, đối với Đinh Nhị Cẩu bây giờ chẳng ăn thua gì cả. Hắn bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là tiếp tục trú đóng ở thôn Lê Viên chỉ huy sửa đường, đây cũng là nhiệm vụ trọng yếu của Trịnh Minh Đường giao phó cho. Thật ra thì chuyện sửa đường giờ thì cũng không cần đến Đinh Nhị Cẩu nhúng tay vào, hắn có mặt ở trên công trường giống như là cho có mặt mà thôi, Lưu Tam hiểu biết rất nhanh. Hiện tại toàn bộ công ty xây cất của thôn Lê Viên cơ bản đều là dưới sự chỉ huy của Lưu Tam vận hành, có thể nói Lưu Tam đảm nhiệm rất tốt chức vụ giám sát trưởng này. Khi Đinh Nhị Cẩu từ công trường trở lại thôn Lê Viên thì thấy ở ủy ban thôn có một gian phòng khác lâu nay để đó không dùng cũng bị dọn dẹp sạch sẽ xong, vẫn còn mở cửa. Đúng lúc này Lưu Hương Lê từ bên ngoài sân bước vào, này chị, đây là chuyện gì xảy ra vậy, có người vào ở à? Đinh Nhị Cẩu chỉ phòng đối diện, nhỏ giọng hỏi, à, đó là chuyên gia từ Viện Nông nghiệp Bắc Kinh mới đến, tạm thời trước ở tạm chỗ này, đợi khi có phòng ở thích hợp thì sẽ rời đi, chuyên gia từ Bắc Kinh đến, chị phải sắp xếp cho người ta chỗ ở tốt hơn, chứ sao lại để ở tại đây, với lại người ta ở chỗ này thì em phải ở đâu đây, em cũng đã có gian phòng của mình, còn đi đâu nữa, ý em nói là phương diện khác kìa. Nếu giờ ở chung sát với người ta trong một tòa nhà, buổi tối làm chút chuyện riêng, rủi người ta nghe hết thì sao, bộ em có chuyện riêng gì mà phải làm vào ban tối vậy, Lưu Hương Lê mặt đỏ lên. cô biết rõ là Đinh Nhị Cẩu nói chuyện gì rồi, trong nhà này cũng chỉ có mình là buổi tối sẽ đến với hắn, thật không ngờ Đinh Nhị Cẩu lại cắc cớ nói như vậy, biết rõ rồi mà còn cố hỏi. Đinh Nhị Cẩu cười cười nói, nhờ có chuyện này, hắn có thể có lý do tiến dần từng bước, hắn quyết định sẽ đến nhà của Lưu Hương Lê ở, cô không cho cũng không được. Ai bảo tự nhiên sắp xếp chuyên gia ở tại ủy ban thôn làm chi, hừ, cứ nghĩ chuyện bậy bạ không à, đúng rồi, chuyên gia họ nói muốn đến bên dưới thung lũng của sườn núi nhìn thử địa hình như thế nào. Kết quả thì đã có, em đi qua hỏi thăm thử xem sao, chị cũng không hiểu lắm về chuyện này, họ đến mấy người vậy chị, giới thiệu cho em gặp họ một chút sau khi vào nhà. Đinh Nhị Cẩu ánh mắt thoáng chớp sáng, rõ ràng là một phụ nữ đẹp đang ngồi trên máy vi tính viết cái gì đó. Vừa thấy Đinh Nhị Cẩu cùng Lưu Hương Lê đi vào, người phụ nữ vội vàng đứng lên, khuôn mặt thanh thoát bừng sáng, không giống như những thành phần trí thức thường thấy là luôn có đôi kính cận đi kèm. Có lẽ vì thế mà nhìn thấy người phụ nữ còn rất trẻ, khó mà đoán được độ tuổi chính xác được. Chị Lưu có việc à? Cô Dương, vị này chính là chủ nhiệm Đinh, phụ trách liên thôn. Lúc cô tới thì chủ nhiệm Đinh vừa vặn không có ở đây, giờ mới trở lại. Chủ nhiệm Đinh nghe nói chuyên gia từ Bắc Kinh đến rồi, nên muốn đến gặp cô. Chào chủ nhiệm Đinh, chị Lưu giới thiệu, tôi là chuyên gia thì tôi không dám nhận đâu, tôi chỉ là một trợ lý. Chồng của tôi mới đúng là chuyên gia về nông nghiệp, ông ta qua mấy ngày nữa mới tới, tôi đi trước tiền chạm mà thôi. Cô Dương, Đinh Nhị Cẩu trong lúc nhất thời nhớ không nổi đến cùng nên xưng hô như thế nào với người đàn bà xinh đẹp đến từ viện nông nghiệp Bắc Kinh này nữa, mà người đàn bà đẹp kia tên là Dương Sảo Ngọc. Năm vừa đúng 30 tuổi, da thịt tuyết trắng non mịn bóng loáng, bộ ngực sữa cao ngất đứng thẳng cảm giác co giãn 10 phần, trên người mặc là một cái áo cánh rơi rộng thùng thình, nhưng lại có chút trong suốt khiến cho Đinh Nhị Cẩu có thể mơ hồ nhìn thấy được hình dáng cái nịt ngực đang gắt gao bao vây lấy đôi bầu vú đầy đặn rắn chắc ở dưới áo bên người. Đùi ngọc trắng nọn mặc một đôi tất chân thon dài, càng làm cho người ta lưu luyến không nỡ rời đi tầm mắt. Quan trọng nhất là đường cong hoàn mỹ của cái mông thịt kia đậy đà bắn ra vẫy lên, xinh đẹp thục phụ nửa người dưới, còn lại là mặc một cái váy xanh biếc bó sát người. Cái váy chỉ phủ vừa vặn trên đôi bắp đùi, cách đầu gối khoảng cách chừng 10 phân, khiến cho cặp đùi rắn chắc rất tròn, cơ hồ hoàn toàn bại lộ ở tại trước mắt của Đinh Nhị Cẩu. Cô Dương là tiến sĩ, chúng ta bình thường cũng gọi cô ấy là tiến sĩ Dương. Lưu Hương Lê lanh mồm lanh miệng nói, ạc, cái gì mà tiến sĩ, nghe có vẻ trịnh trọng quá. Chủ nhiệm Đinh, cậu cứ trực tiếp gọi tên tôi là được, tên tôi gọi là Dương Sảo Ngọc à. Nếu thế thì tên tôi là Đinh Trường Sinh, tôi còn trẻ tuổi, hay là cứ gọi danh tự của tôi cho tiện luôn, rồi cứ vậy đi. Cậu Đinh, tôi có nghe chị Lưu nói cậu muốn làm một cái vườn nho ở thung lũng bên sườn núi đúng không? Vâng, cũng không biết nơi đó cấu tạo và tính chất của đất đai thế nào, tôi mặc dù chưa có trồng qua nho, nhưng cũng thường xuyên xem chương trình nông nghiệp trên TV, có nhớ được trên TV đã từng nói qua có một cách thức gọi là nghiên cứu đất gieo trồng, rồi sau đó điều chế chất dinh dưỡng cho phù hợp. Phải hay là không có chuyện này, cậu Đinh, không thể ngờ được cậu còn rất quan tâm đến nông nghiệp, cậu nói rất đúng, phương pháp gieo trồng theo cách thức như vậy giờ rất lưu hành. Vậy bây giờ chúng ta liền đi đào lấy mẫu đất, sau khi làm xong, tôi sẽ gửi về phòng thí nghiệm ở Bắc Kinh, trong vòng 1-2 ngày là sẽ có kết quả. Khi ấy chồng của tôi là chuyên gia sẽ mang lấy kết quả từ Bắc Kinh rồi đến đây phân tích luôn. Ừ, thế thì ngay bây giờ chúng đi đến thung lũng để lấy mẫu đất luôn. Dương Sảo Ngọc nghe Đinh Nhĩ Cẩu đề nghị thì số sáng gật đầu đồng ý ngay, chỉ có Lưu Hương Lê thì phải lo chuyện của công trường nên không đi theo được, một đường dài không nói chuyện. Trải qua sau gần 2 giờ lộ trình, bọn họ rốt cục đi tới bên sườn núi và bắt đầu xuống thung lũng, bốn bề toàn núi. Một mảnh màu xanh lá cây khiến cho Đinh Nhị Cẩu trong lúc bất chợt có một loại cảm giác sảng khoái tràn đầy. Tiếp theo xuống dốc hơn 10 phút thì đi tới khu vực thung lũng mà Đinh Nhị Cẩu dự kiến sẽ trồng nho. Một đường đi chung ai cũng đều có chút mỏi mệt, nhưng khi vừa tới nơi, Đinh Nhị Cẩu sửa soạn dụng cụ đào đất. Trong lúc chờ Dương Sảo Ngọc đang đi đánh dấu một số vị trí để lấy mẫu đất, lúc này cái mông của Dương Sảo Ngọc theo tư thế cô đi mà đong đưa sang trái qua phải, như là dụ dỗ ánh mắt Đinh Nhị Cẩu. Hắn đang mê say với cảnh tượng tuyệt vời này. Trong lúc bất chợt, Đinh Nhị Cẩu chợt phát hiện ra một điều gì đấy khác thường của người đàn bà xinh đẹp từ trên thành phố này. Khóe miệng không khỏi lộ ra vài phần nham nhở lưu manh, dựa vào chính mình với kinh nghiệm vô số lần nhìn lén đàn bà phụ nữ. Hắn mơ hồ cảm thấy trên cái mông tròn của Dương Sảo Ngọc tựa hồ đang thiếu một chút cái gì đó. Ngay từ đầu, Đinh Nhị Cẩu vẫn còn lơ đễnh chưa nhận ra. Nhưng hiện tại bây giờ Đinh Nhị Cẩu đã biết Dương Sảo Ngọc trên cái mông thịt của người đàn bà thành thục này đang thiếu cái gì. Dựa theo thông thường mà phán đoán, cái váy màu xanh biếc ôm sát người tựa như là lớp da thứ hai ép sát vào cái mông của Dương Sảo Ngọc vậy, thể hiện đường cong nét đẹp của hai bên mông, khiến cho hình dáng cái mông thịt rất tròn ngạo nghễ vảnh lên rõ ràng rành mạch. Đinh Nhị Cẩu chẳng những có thể nhìn thấy hai mảnh thịt mông theo tư thế đi đường Dương Sảo Ngọc với dáng dấp khẽ run run, vạn vẹo lưu nhân phong tình. Nếu cứ như thế thì bình thường không có gì để mà đáng nói đấy, nhưng hiện tại dưới cái váy màu xanh biếc bó sát người bao vây dưới mông, hai bên bờ mông lại rất bóng loáng, như một cái gương phản chiếu vậy, rất là co giãn. Tuy rằng hết sức mê người, nhưng tối thiểu bắt buộc ở dưới cái váy sẽ phải hiện ra đường viền tam giác của cái quần lót chứ. Dù cho Đinh Nhị Cẩu cố gương to đôi mắt ra nhìn, cũng nhìn không thấy một chút ít gì bóng dáng của cái quần lót, vậy thì chỉ chứng minh một vấn đề. Một là người đàn bà xinh đẹp thành phố này không có mặc quần lót, hai là này người thục phụ xinh đẹp mặc đúng là cái quần lót chữ T, chứ không thể nào dưới cái váy co giãn ôm chặt sát cái mông đít lại không lưu lại dấu vết gì của cái quần lót. Vừa suy đoán đến như vậy, Đinh Nhị Cẩu trong lòng bất chợt nóng lên. Bởi vì mặc kệ cho Dương Sảo Ngọc không có mặc quần lót bên người cũng được, hay là mặc cái quần lót chữ T cũng vậy, thì bên trong cái váy màu xanh biếc này nhất định là dưới háng của Dương Sảo Ngọc sẽ lộ ra tất cả mọi thứ của nơi thâm sơn bí ẩn của mình. Nếu mà làm cho người ta nhìn thấy được, chắc chắn máu mũi sẽ giàn giụa đấy. Về quần lót chữ T thì Đinh Nhị Cẩu chỉ thấy qua trên phim ảnh trên mạng, chứ thực tế thì lâu nay hắn cứ loanh quanh ở tiếp xúc với các phụ nữ vùng thôn quê nên chưa từng được chiêm ngưỡng qua. Ngay cả Dương Phụng T cũng chưa từng có mặc.